Xin chào quý vị. Ngày hôm nay ra sao? Có ai có câu hỏi là có gì thắc mắc muốn nói không? Có ai có chuyện cần gì cần muốn thành minh thân Nga đính chính hoặc là giảng nghĩa hoặc là này nọ không? Ừ. Dạo này có nhiều câu hỏi về cái tịnh độ đại thừa. Như có nhiều người nhìn cái cách mình trả lời. Rồi thì có một cái vị sư đó, cô Kim Điền, cô khám phá là có vị sư đó làm cái comment mà để cô ý là để mà làm cái link tới website của ổng á, chứ thiệt ra nói tầm bậy tầm bạ thôi. Có một cái câu hỏi mà nó cũng khá vui vui, hơi khó trả lời lắm, khó trả lời, câu hỏi nó khó trả lời lắm, nhưng đều tại vì ngày mai là ngày mà nó nhẹ nhàng hơn. Ngày hôm nay thì nói về vấn đề nó kỹ thuật hơn một tí. Tại vì vấn đề là họ hỏi là gia đình có sự xung đột, làm sao mà giữ hòa khí trong gia đình. Thành đây là một cái quảng cáo cho ngày mai. Người này, ông này muốn đóng góp thì có thể kêu vào nói cho xem chi tiết về cái vấn đề của ông ấy, để mà trả lời nó thực tiễn hơn. Lý do chúng tôi muốn là hy vọng là dùng cái sự trí huệ của đại chúng để mà giúp những người trong cái trên mạng. Ngày hôm nay chúng tôi xin phép nêu lên một cái lời răn dạy của cái vị tổ sư bên Thiền Tông. Đây là một cái vị thiền sư nổi tiếng mà trong cái Thiền Tông bên người Hoa, mà người trong môn phái Thiền Tông tên là Tào Động. Hiện bây giờ cái phái Tào Động này nó đã bị thất truyền. Anh tôi mới muốn nêu ra cái lời dạy của rồi răn dạy của ngài để mà di truyền lại cho cái đời sau này, để được hiểu cái truyền thống, cái tinh thần tu luyện người ta ra sao. Đây là những cái lời dạy mà các ngài dạy để mà giúp những cái vị tu luyện đời xưa ra sao. Cái mục đề mục á là không chấp. Này nó liên quan tới cái bài kinh giảng chiều hôm nay là kinh Kim Cang, cũng nói về cái là không chấp, bất chấp. Ok. Nói cho quý vị biết sơ một tí. Cái theo truyền thống Thiền Tông bên người Hoa đó, thì cái vị mà tổ sư mà nổi tiếng nhất mà có công lao rất lớn lao về cái Phật giáo cũng giống như về Thiền Tông là ngài Lục Tổ. Ngài biên cuốn sách kinh tên là kinh Lục Tổ đó. Thì phần lớn đa số người thế gian không biết rằng là cái Thiền Tông bên người Trung Hoa đó một cái rất thịnh hành, rất là sâu xa, thì cái sự cống được sự đóng góp rất nhiều người mà thiền sư tổ sư mà không có sự liên quan thẳng tới ngài Lục Tổ. Quý vị nghĩ lại cho coi ngài Ngũ Tổ đó chọn Lục Tổ làm vị thừa kế. Thành ra quý vị nghĩ cho coi, ngài Ngũ Tổ, tôi chắc chắn là ngài Ngũ Tổ cũng huấn luyện nhiều người, rèn luyện nhiều người khác để cho cái Phật pháp đó, nhất là cái Thiền Tông đó, nó có nhiều cái đường khác đi mà, nhiều cái đường khác đi, giống như ở Los Angeles vậy, không phải có một cái freeway tên là 4x5 không, mà có nhiều cái freeway khác tên là 6x5, số 10 này nọ. Thì mặc dù ngài Lục Tổ ngài là đào tạo rất nhiều nhân tài quan trọng trong cái Thiền Tông giống như trong Phật giáo Đại thừa, nhưng được cũng có nhiều cái vị thiền sư khác mà được huấn luyện từ nguồn gốc khác, như Ngũ Tổ, Tứ Tổ để mà đóng góp này. Đây là cái lời dạy của ngài Động Sơn là ngài một vị tổ của Tào Động, môn phái Thiền Tông Tào Động của bên Trung Hoa. Ngài nói rằng có ai mà không trả ơn, đáp ơn của tứ cái trọng ân với là cái ba giới. Thì ngài nói giảng tiếp, tại vì không ai trả lời hết, trong đại chúng trả lời hết, thì ngài mới nói tiếp là nếu như quý vị không hiểu được cái ý nghĩa của cái việc này thì làm sao quý vị có thể vượt qua những cái khó khăn, cái chướng ngại của cái có một cái có một cái có một cái bắt đầu và có cái kết cuộc. Cái tâm không nên chấp vào bất cứ cái gì khi mà tiếp xúc với vạn vật, vạn pháp. Quý vị không nên ở bất cứ nơi nào với bất cứ cái bước nào, quý vị bước. Nếu quý vị có thể làm được như vậy mà bất gián đoạn thì quý vị sẽ chắc chắn được một cái cảm ứng. Quý vị nên tinh tấn và đừng có bỏ thời giờ đi qua, lãng phí thời giờ. Đây là cái lời răn dạy của một vị tổ sư bên Tào Động. Họ nói sao? Cái lời ngài dạy đó là cái người mà biết tu đó, người biết sống đó, phải biết chú trọng cái sự trả ơn, tứ trọng ân và cái tam giới. Tứ trọng ân là cái gì? Ai cũng biết cái này. Bốn trọng ân, tứ trọng ân là cái gì? Thứ nhất, mình phải trả ơn cho cha mẹ. Thứ nhì, mình phải trả ơn của thầy. Thứ ba, mình trả ơn cho cái quốc gia, tổ quốc. Và quý vị phải trả ơn cái tam bảo. Nói sơ sơ lược qua bốn cái trọng ân đó là cái gì? Thứ nhất là mình phải nhớ đến ơn cha mẹ. Mẹ mình mà mang mình trong bụng 9 tháng trời. Rồi ông cha thì hy sinh cái thân mình, cái cuộc đời mình để mà nuôi dưỡng mình, cho mình trưởng thành. Đây là cái nợ mình phải trả. Đây là cái việc mà tôi thấy người thời đại này nó không dám dạy con cái về cái chuyện này. Phải dạy con cái mình phải trả ơn cho cha mẹ. Cái này là cái phần quan trọng của sự giáo dục của con cái mình. Cái này là cái căn bản của cái loài người. Mình phải trả ơn cái đó. Thứ nhì, phải trả ơn người thầy. Trong cái kinh báo ơn đó, Đức Phật dạy rằng người thầy dạy mình một ngày thôi đó. Đức Phật dạy rằng người thầy dạy mình một ngày thôi đó, thì mình có thể cõng cái người thầy trên vai mình, trên lưng mình 1000 năm trả ơn chưa xong nữa. Tại vì mình phải dạy con cái chúng mình, chúng ta là phải biết ơn những người thầy, biết trọng người thầy, biết ơn người thầy. Tại người thầy là cái người mà dạy dỗ cho nó, để nó học có sự học thức, học vấn để có thể tự sinh nhai lấy. Trong cái những cái nghề nghiệp tôi rất coi trọng cái nghề nghiệp giáo dục, bên cái ngành giáo dục đó, tôi nghĩ rất là quan trọng. Ok, phải biết ơn tổ quốc. Khi không có tổ quốc thì chúng ta không thể nào sinh sống được, sống được an nhàn. Ok, thứ tư là tam bảo. Nếu quý vị không phải là Phật tử thì không sao, chúng tôi tha thứ quý vị. Ngược lại, những cái người Phật tử thì nên có biết đặt lòng tin vào cái tam bảo và cố gắng đáp ơn cái tam bảo. Cái mà chung của bốn cái là cái gì? Phải biết cái căn bản chung của bốn cái trọng ân này là cái gì? Ai biết không? Ai cũng suy tư. Yes. Quý vị nghĩ sao? Có người trả lời cả hai. Mình cản chi? Ai là người ruồng bỏ mình? Mình nói pháp có quyền phát biểu cái tư tưởng mình, không sao hết đó. Quý vị nghĩ sao? Sao nhập lạc nghĩ sao? Tổ quốc mà ruồng bỏ mình làm gì bây giờ? Cái tổ quốc mà cái người khi ta hỏi ruồng bỏ như vậy, ta nói là cái chính quyền đã ruồng bỏ, chứ người Việt Nam đâu có ruồng bỏ mình đâu. Người ta ruồng bỏ mình sao? Nhơn nhượng. Ừ. Nhưng mà bây giờ người ta coi, bây giờ người ta ruồng bỏ mình sao? Cái đau đớn, thầy nghe cái đau đớn, cái đau khổ, cái khổ tâm của cái người này. Cái người nào hỏi câu rất là đau khổ. Nói người ta, nước của tôi nó ruồng bỏ tôi, sao thầy bắt tôi trả ơn nước tôi bây giờ được? Đúng không? Nó xua đuổi mình sao? Đúng không? Về thăm chưa? Có về thăm chưa mà nói xua đuổi? Thôi nói chi mà tội nghiệp dữ vậy? Bây giờ hết rồi. Tôi trả lời những cái người mà bị ruồng bỏ mà nói bị người ta ruồng bỏ tôi mà không cho tôi về, tôi nói có dám về không mà dám xạo. Nói chuyện khác, không nói chuyện đó. Hả? Ok. Có người có tình như vậy đó, còn cái người kia là gì? Có nhiều người như vậy đó. Cãi lộn nhau. Tôi hỏi sao kỳ cục vậy? Nếu người ta từ chối mình, tức là mình từ bỏ người ta hả? Hay là sao? Tại mình không cần trả lời, mình không cần trả ơn. Mà câu hỏi không đó là câu hỏi tôi trước, tôi nói không có thầy hỏi cô lại, chứ không có hỏi trước hoặc sau gì hết. Bây giờ sao? Trang nghĩ sao?
Dạ thưa thầy, con nghĩ tổ quốc thì họ cũng ruồng bỏ hết, nhưng mà tại vì cái tình thể họ của bà về tức là lời riêng tư của họ có những cái việc quan của trình đại hay các việc từ cái đó một vấn đề khác.
Vấn đề mà ông Ước nói rất là đúng là khi mình nói cái tổ quốc á, thì mình nói về một cái chế độ, hay là mình nói về cái người. Ok, đối với tôi á, nước ở tổ quốc á, tập phải nói cho rõ ràng. Tại ông Randy nói đúng, nói là cái tinh thần này tinh thần xây dựng chứ không phải tinh thần để mà phá. Chẳng hạn như có những cái người mà chỉ to tư lợi thôi, vì mưu sinh tư lợi, thành ra sẵn sàng hại những người khác, sẵn sàng tạo cái sự tai hại cho cái xã hội, mà không nên làm như vậy. Đó là tinh thần, như tôi nói, tôi đồng ý là tinh thần sau cái này của bốn cái trọng ân này. Ok, tinh thần đó không phải riêng cho tổ quốc không, mà tôi cho gia đình, cho thầy, cho tam bảo luôn nữa. Cái tinh thần nó rất là đúng. Điều lúc mình nói về cái này á, cái điều này là nói về cái tổ quốc, nó có ranh giới đàng hoàng rất rõ ràng. Cái tổ quốc này là một cái nước, tức là có dân, có đất, có một cái chế độ ở trong. Thì vấn đề nếu như vậy thì mình là tự hỏi, nếu như cái chế độ nó không dung túng mình, nó từ bỏ mình phải cần trả ơn cho tổ quốc là không? Vẫn cần như thường, chế độ nó đổi rồi, nhưng điều cái đất nó vẫn còn, cái người nó vẫn còn đó. Gọi là cái tinh thần đồng bào đó. Đúng không? Dùng cùng một cái dân, cùng một cái loài, một cái race là loài giống. Mình vẫn còn cái đất đó, là tổ tiên mình vẫn còn ở đó, vẫn còn chôn ở đó. Tại nên cái chế độ nó đổi, nhưng đều đâu có nghĩa là nó luôn luôn như vậy đâu. Mình chỉ cần trả ơn những người mà nó đàng hoàng mới trả ơn, người không đàng hoàng mình trả ơn, đúng không? Mình đâu trả ơn cho cái chế độ đó. Như đâu cái dân mình đâu có reject mình đâu. Thì mình gửi UPS về. Gửi Air France về. Yeah. Ok, được không? Mình không đồng ý đâu có nghĩa là mình từ bỏ cái nhân, cái dân của mình, cái đất của mình, cái chỗ tổ tiên mình, đâu có bỏ đâu. Ok. Tại mình tìm đủ cách, chẳng như ông này ông đi sau lưng ông chính phủ, ông với họ hàng ông đi sau lưng chính phủ làm được hết, đâu có sao đâu. Ok. Có người khác thì đem bom về để thả bom trong thành phố. Mọi người có cách làm việc khác nhau. Không sao. Bị chưa? Cái mà điều chung của cái bốn cái trọng ân này á, bốn cái trọng ân này, cái chung điểm họ là họ cho mà không có đòi. Tôi nói cái chuyện này tại tôi nhớ thầy Mạng Giác, vì ân sư của tôi. Ok. Mặc dù thầy có bao nhiêu ấy đó, mà cái mà tôi nhớ ơn thầy, bài học mà thầy dạy tôi ấy, là người thầy là phải cho. Ông cho tôi nhiều, ông cho cái gì mà ông có. Cha mẹ cũng vậy, bậc cha mẹ mình có cái gì mình cho con cái cho đấy, đúng không? Thành ra cái đề mục ngày hôm nay nói là đề cái tứ trọng ân này, mình biết cần báo ân những cái chuyện đó thì mình phải nên sống với cái tinh thần xây dựng thay vì đi phá. Những cái bố thí này, bốn cái trọng ân này là họ bố thí cho mình, mà sao mình có thể nở cái tâm mà phá được. Cái tinh thần nó quan trọng, mình phải nhìn kiểm soát lại, tự kiểm soát lại cái hành động của mình. Nếu tâm chúng ta thật sự mà tin tưởng vào cái sự quan trọng của trả cái tứ trọng ân này, thì chúng ta sẽ luôn luôn có cái hành động mà tự kiểm điểm lấy, mà tránh cái sự phá hoại. Mà mặc dù người ta có sai chừng nào, hoặc dù mình có thể đúng chừng nào, mình không nên đi phá hại. Nếu quý vị có những cái hành động đi hủy hoại, đi phá hoại, ok, và có đầy đủ lý do chứng đáng để mà làm như vậy, nếu quý vị có cái thái độ như vậy, tôi rất rất đáng tiếc cho quý vị là cái tâm quý vị nó mê muội quá, thiếu cái sự sáng suốt và thiếu cái căn bản làm con người. Tôi bắt đầu tôi nói là cái căn bản của cái tu hành là như vậy, phải biết ơn. Tâm quý vị không biết ơn, quý vị không thể nào tu hành được. Cái vị tổ sư đang dạy chúng ta cái này đó, phải biết ơn. Thì tôi cảm ơn Randy đã nêu ra cái căn điểm của cái phần đầu tiên hết rồi. Nếu chúng ta tâm chúng ta thiệt sự biết ơn á, thì sẽ không có cái thái độ hủy hoại, có hành động hủy hoại người khác. Cái hành động mà đi hủy hoại người khác, đi hủy hoại, cái hành động hủy hoại đó sẽ đem lại cái sự bất hạnh cho quý vị, không thể nào có hạnh phúc được. Mình đang hủy hoại hạnh phúc người khác, làm sao mình có thể hạnh phúc được? Mình hủy hoại cái sinh nhai người khác, mình hủy hoại cái sinh nhai người khác, làm sao mình có thể sinh nhai được? Mình đi hại người thầy người khác, thì làm sao mình có thể dạy con cái mình được? Ai có thắc mắc ý kiến gì khác nữa không? Bây giờ cái vị tổ sư mới nói tiếp. Nếu vì không hiểu được ý nghĩa cái này, thì làm sao mà có thể liễu sanh tử được? Không hiểu được cái này, làm sao mà giải thoát được? Yes. Không, ba giới này là dục giới, cái sắc giới và vô sắc giới. Ba cái chỗ mà chúng sanh ở đó. Ok. Phải biết ơn mới được đắc giải thoát. Nó rộng ra một tí, nới ra một tí. Quý vị muốn vãng sanh một cái loại giải thoát, vãng sanh về khỏi tình độ là một cái cách để mình đắc giải thoát. Muốn đắc vãng sanh phải biết ơn. Cuối cùng, tiếp tục. cái tâm không nên chấp thủ khi mà tiếp xúc với vàng vật. Nhất là cái tâm á, chữ hoa này nó nguy hiểm lắm, tại vì nó có hai ý nghĩa. Chữ hoa nó vừa vật mà cũng là vừa người vừa chúng sanh nữa. Tức là cái này là hữu tình hay là vô tình, đúng không? Thì tất cả những cái vàng pháp ý nghĩa là như vậy đó. Có nghĩa rằng là khi mà chúng ta tiếp xúc đụng chạm vào cái chữ hoa này á, là đụng, là tiếp xúc, cái này là đụng chạm, ok, thì cái tâm không nên chấp thủ, không nên chấp trước, tâm không nên chấp thủ khi mà tiếp xúc với ngoại cảnh. Ai cũng rõ ràng đó, mỗi bước á là không bước trên đâu hết á, là có nghĩa là mỗi bước mà không bước trên đâu hết, nghĩa là sao? Là mình không ỷ lại vào cái gì hết á, không ỷ lại bất cứ một cái gì hết. Mình không chấp trước ở ngoài và không ý lại bất cứ cái gì hết. Nếu quý vị chú tâm mà tu hành như vậy, thề hết sức mà tu hành như vậy thì sẽ được một cái cảm ứng. Cuối cùng ngài tổ sư đã nói phải tinh tấn, đừng có phí thời giờ. Cái thời giờ cuộc đời mình nó quan trọng, đừng có phí, đừng có lãng phí cuộc đời của mình. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Không có ai thắc mắc gì thì mình cứ ngừng lại ở đây. À. What do you think? Quý vị nghĩ sao? Why? Tại sao ông dạy như vậy? Tại sao như vậy? Tại sao dài như vậy? Cái bài học như vậy ngày hôm nay, muốn tu á, bài học ngày hôm nay như vậy, muốn tu á, căn bản của tu á, là có cái hành động báo ơn. Cái bài học ngày hôm nay như vậy đó. Mình, cái người mà muốn tu hành, cái người mà biết á, hiểu biết á, có trí huệ á, là cái người biết ơn, đang có hành động để báo ơn. Phải báo ơn, phải biết báo ơn. Tất cả cái tu hành nó phải như vậy, phải bắt đầu với báo ơn. Cái phần thứ nhì á, là cái tâm không chấp thủ và không có ỷ lại vào bất cứ cái gì. Đây là cái tập khí của mình. Bất cứ chúng ta việc tiếp xúc với bất cứ cái gì á, thì chúng ta chụp ngay lập tức. Mỗi ngày mình chụp, bất cứ đùng cái gì mình chụp đấy. Ông tổ này cũng nói là bớt chụp lại, bớt chụp đi. Quý vị có biết mình đang chụp và bất cứ cái gì, tất cả những gì chúng ta đang tiếp xúc không? Quý vị biết không? Quý vị có thấy đó được không? Người nào muốn tu hành cũng nói con muốn tu thiền, con muốn tụng chú. Một ngày nói với tôi là tôi phải trả ơn hết. Tại ông tổ nó nói khoan tu, khoan làm gì? Cái tu là bắt đầu, cái căn bản tu là cái này rồi đó. Okay. Xong rồi cái phần thứ nhì, ông mới nói là cái gì có để ý rằng quý vị là chuyên môn chấp không? Chuyên môn ý lại không? Làm sao tôi nói cái câu đó được? Đây cái chữ anh văn này với chữ tàu đó, nó đâu có ý nghĩa phần đó, nó đâu có hoàn toàn đúng như cái lời tôi nói đâu. Lời tôi nói nó dựa vào cái câu sau này nè, câu sau này mới nói nè. Là tại cái vị không biết luôn mình đang chấp. Thành khi mà xả, khi không chấp, khi mà không chịu ý lại, lúc đó mới được cái cảm ứng. Chứ cuối cùng cái này dễ, không phải dễ làm đâu. Mấy ông tổ ông dạy như vậy đó. Cứ ngủ ý ông dạy như vậy. Thành cái mục tiêu là gì? Ông dạy nó làm gì? Ông nói là ông khuyên chúng ta làm. Ông đâu có dạy mình về cái giáo lý đâu, ông dạy mình về những cái đời sâu xa đó. Ông dạy chúng ta phải biết làm cái gì. Cái người thế gian là muốn biết, muốn hiểu. Ông tổ sư nói nữa, ông tổ sư ông dạy là cách làm. nên cái bên cái thiền tông họ chỉ chúng ta cách làm. Cái rõ không? Phải cần, cái quan trọng không phải là mình biết nhiều, mà vấn đề là mình phải cần biết làm cái gì, hoặc là biết không làm cái gì, biết không nên làm cái gì. Thế người thế gian người ta không biết là không nên làm cái gì nữa luôn. Ngừng lại ở đây nha.